là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 19 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ những thông tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Tiếp đó sau mục điểm báo và mục bình luận quốc tế là ghi nhận về hiệu quả chương trình 135 trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng cao, vùng sâu, vùng xa, từ năm 2010 đến nay, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã phối hợp với các ngành, các địa phương, tổ chức chỉ đạo các trường phổ thông đảm bảo ba đủ, không để học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu sách vở. Học sinh bán trú được hưởng đúng chế độ, chất lượng học tập và cuộc sống được nâng lên. Ngành giáo dục và đào tạo đã tranh thủ huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ cho học sinh trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ các trường trên 60 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như phòng học, nhà ở, bếp ăn, trang thiết bị dạy và học cho các trường ở các thôn bản và các xã vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời vận động các thầy cô giáo ủng hộ các em học sinh, đặc biệt mô hình kho thóc khuyến học của huyện Trạm Tấu đã huy động được trên 20 tấn thóc và trên 200 triệu đồng để chung tay góp sức tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Nhiều cán bộ và giáo viên đóng góp vào kho thóc khuyến học từ 50 đến 100kg thóc. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh còn tích cực triển khai quyên góp ủng hộ học sinh, giáo viên vùng cao, vùng khó khăn được trên 1 tỷ đồng. Nhiều hàng hóa, quần áo, chăn màn, sách vở đã được trao cho học sinh và giáo viên vùng khó khăn. Trong những năm tới, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, tăng cường công tác huy động công tác xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục vùng cao, góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã trồng mới được gần 1.000 hecta rừng tập trung, trong đó 60% là keo, còn lại là bồ đề, bạch đàn và mỡ. Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, huyện Yên Bình đang tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2017 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống cháy rừng tại các xã trọng điểm, chỉ đạo các xã và lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường xuống cơ sở theo dõi cập nhật đầy đủ kịp thời diễn biến tài nguyên rừng, đôn đốc chỉ đạo công tác trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ đặc dụng sản xuất và thực hiện tốt công tác quản lý lâm sản, góp phần giữ vững độ che phủ rừng trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên đã vận động được gần 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn lên gần 63.000 người. Đồng thời, đơn vị đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được gần 3 tỷ đồng, cấp gần 1.000 sổ bảo hiểm xã hội, cấp mới trên 300 thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bưu điện, tiếp tục rà soát các đơn vị có nợ tiền bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng tham gia, đảm bảo đúng quy định luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện Trần Yên chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt, tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện giám sát thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu mỗi năm sẽ đào tạo mới cho 13.200 lao động trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 40%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 17.700 lao động trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động theo yêu cầu thị trường, nhu cầu xã hội, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng dạy nghề, hiệu quả dạy nghề, chuẩn hóa trình độ và kỹ năng nghề đối với giáo viên dạy nghề, tăng khả năng cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề, phân công ngành nghề đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề theo hướng tập trung chuyên sâu, đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.
Năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. So với năm 2015, tăng 28 vụ, đặc biệt là các vụ án hình sự, mức độ và hành vi vi phạm luật của các đối tượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Các tội giết người, cố ý gây thương tích, chủ yếu do xung đột mâu thuẫn tức thời mang tính bộc phát hoặc mâu thuẫn do nợ nần, ghen tuông, say rượu. Các tội phạm về chiếm đoạt tài sản chủ yếu là trộm cắp ở khu dân cư, lợi dụng sự sơ hở lơ là, thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản. Các vụ án xét xử đều đảm bảo tính nghiêm minh và theo đúng quy định của pháp luật.
Thank you. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 2 năm 2017 đến hết năm 2020, tất cả 240 doanh nghiệp nhà nước hiện có sẽ tiếp tục được thực hiện sắp xếp cổ phần hóa theo tinh thần quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo Nhân dân, việc ban hành danh mục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chi tiết sẽ giúp các nhà đầu tư có thông tin cụ thể để chủ động và an tâm trong chuẩn bị và ra quyết định đầu tư. Đặc biệt, việc nêu rõ danh mục từng doanh nghiệp đối với các mức tỷ lệ nắm vốn và trách nhiệm cụ thể của từng bộ ngành, tập đoàn và địa phương trong xác định lộ trình và thời hạn hoàn tất các công việc đã tạo cơ sở và áp lực pháp lý thống nhất, chấm dứt chuyện chậm trễ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cùng bàn luận về vấn đề này, theo báo Hà Nội Mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không chỉ là giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, mà còn được coi như cú hích để cơ cấu nguồn lực hợp lý hơn, thu hút thêm những nguồn lực mới phục vụ quá trình phát triển, tăng hiệu quả của nền kinh tế. Bởi thực tế cho thấy chưa cổ phần hóa, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sẽ khỏe hơn vì chỉ cần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, không phải lo cổ tức cho cổ đông, sẽ yên tâm tại vị cho đến tuổi nghỉ hưu. Những nguyên nhân chủ quan này khiến tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm trễ và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, gần như thành thông lệ mỗi khi trước Tết và sau Tết, Thủ tướng Chính phủ đều có chỉ thị cấm sử dụng xe công đi chợ, đi chùa, đi lễ hội trong giờ hành chính. Tiếp đến là chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu các đơn vị bị báo chí nêu tên phải kiểm điểm nghiêm khắc, các đơn vị phải giải trình. Nhưng rồi mọi chuyện lại chìm vào quên lãng chờ đến Tết năm sau. Theo báo Lao Động, kiểu các chỉ thị có tính chất hành chính như chỉ thị cấm sử dụng xe công và việc riêng mấy năm qua chứng tỏ không mấy hiệu nghiệm trong bối cảnh thiếu kỷ cương trầm trọng như hiện nay. Và có lẽ đã đến lúc phải thay bằng phương thức khác. Đích thân nhiều vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhiều lần phát biểu kêu gọi cương quyết loại ra khỏi bộ máy những công chức thoái hóa tham nhũng, hoạt động bê trễ, không chấp hành kỷ cương, nhưng tình hình thay đổi quá chậm. Phải chăng đây là hiện tượng như con bệnh đã lờn thuốc đang cần phải có giải pháp mạnh để làm gương? Những ngày qua, nhiều địa phương trong cả nước đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2017 nhanh gọn an toàn. Báo chí tuần qua đăng tải nhiều bài viết về không khí lễ giao nhận quân được các địa phương đơn vị phối hợp tổ chức chặt chẽ, chu đáo, chính quy, trang trọng, thống nhất. Thực sự là ngày hội lên đường của tuổi trẻ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt tuyển quân năm nay, báo chí dành sự chú ý đặc biệt cho một nữ quân nhân ở Cần Thơ, bởi đây là một cô gái đang có trong tay hai bằng đại học loại giỏi với các ngành kinh tế nông nghiệp và marketing. Truyền thống phục vụ trong quân đội của gia đình là một lý do với nhiều tân binh có bằng đại học. Nhưng nhãn tiền thì đó là một định hướng nghề nghiệp để ít nhất không rơi vào hoàn cảnh của hàng trăm ngàn cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp. Bởi khi vừa qua có thêm một dự báo không mấy lạc quan rằng sẽ có thêm 200.000 cử nhân thất nghiệp trong năm 2017 này. Đã đành thất nghiệp là một khách quan, một tình trạng chung, nhưng không nên, không thể nói đó là con số có thể chấp nhận được. Rõ ràng chỉ khi nào những quyết tâm được biến thành hành động cụ thể từ phía các bộ ngành địa phương, chỉ khi khởi nghiệp đi lên và đi liền với các chính sách từ hỗ trợ, tạo điều kiện cho tới những đồng vốn cụ thể, thì những cử nhân, thạc sĩ ấy mới có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình thay vì trông chờ vào một vị trí trong cơ quan nhà nước. Tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội đang là vấn đề nóng khi mà tình trạng lộn xộn và phản cảm tại lễ hội kéo dài từ năm này sang năm khác. Đó là những nhận định từ tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc làm việc mới đây với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Điều đó cho thấy yêu cầu đưa lễ hội vào nền nếp là rất cần thiết, phải làm ngay chứ không thể đợi chờ. Siết quản lý là một yêu cầu cấp thiết, không phải chuyện nói suông, không phải việc ban hành những văn bản cho có hoặc trông chờ vào những báo cáo gửi về trên giấy. An toàn thực phẩm ở mức giới hạn đỏ, trách nhiệm thuộc về ai? Đó là câu hỏi nhức nhối được các đại biểu đặt ra khi đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với các bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Nguyên nhân các vụ ngộ độc thực phẩm đã được báo đại đoàn kết chỉ ra rằng là do cán bộ nhận thức chưa đầy đủ, ý thức trách nhiệm của người sản xuất còn hạn chế. Có tỉnh một năm kiểm tra thanh tra 1.000 cơ sở nhưng chỉ xử phạt 2 cơ sở. Cạnh đó, đời sống nhân dân thấp, không đủ khả năng mua thực phẩm sạch mà mua thực phẩm trôi nổi dù biết không an toàn. Quản lý vật tư sản xuất chưa tốt, thuốc kháng sinh dùng tràn lan, không nước nào dùng kháng sinh như ở ta. Trong khi đó, chế phẩm sinh học quá trình dùng còn rất nhiều vấn đề nan giải. Quản lý vật tư đầu vào không chặt chẽ thì khó đảm bảo đầu ra an toàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Tuần vừa qua, Thủ tướng Israel Netanyahu đã trở thành vị khách tiếp theo của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khi bắt đầu chuyến thăm Washington từ ngày 15 tháng 2. Sau 8 năm căng thẳng với chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Obama, nhà lãnh đạo Israel rất nóng lòng cải thiện mối quan hệ với nhà bảo trợ chiến lược này. Và dĩ nhiên, trọng tâm vẫn là cuộc xung đột truyền kiếp giữa Israel và Palestine. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu được dư luận quan tâm với hy vọng ông Trump sẽ có các tuyên bố thể hiện rõ lập trường về một loạt các vấn đề quan trọng như hạt nhân Iran, cuộc chiến Syria, đặc biệt là cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuy nhiên, so với các tuyên bố mạnh mẽ của mình trong chiến dịch tranh cử, thì những điều mà người lãnh đạo Nhà Trắng đề cập trong cuộc gặp này không mang lại nhiều hy vọng cho triển vọng hòa bình Trung Đông. Một trong những nội dung được báo chí quan tâm nhiều trong cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo, đó là tương lai của giải pháp hai nhà nước, ý tưởng hình thành một nhà nước Palestine sống hòa bình bên cạnh Israel. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump không đề cập trực tiếp đến giải pháp hai nhà nước. Việc ông Trump tránh đề cập đến việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước sẽ đảo ngược chính sách lâu nay của Mỹ, khi không chỉ chính quyền Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Mỹ mà những nỗ lực quốc tế đều coi đây là cốt lõi cho hòa bình Trung Đông. Trước những động thái mới của Mỹ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc không nên từ bỏ ý tưởng giải pháp hai nhà nước và cho rằng sẽ không có lựa chọn nào khác thay thế. Nhiều người dân Palestine và Israel cũng bày tỏ không mấy lạc quan về triển vọng hòa bình Trung Đông sau cuộc gặp thượng đỉnh Israel và Mỹ. Theo giới quan sát, chưa có bất cứ một sáng kiến ngoại giao mới rõ ràng nào cho hòa bình Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Trump có thể đang thận trọng thăm dò liệu các đồng minh Ả Rập của Mỹ có thể hợp tác trong bất cứ chính sách ngoại giao tương lai nào về hòa bình Trung Đông hay không. Ngoài ra, bất cứ một lập trường nào của Mỹ thể hiện giảm sự ủng hộ đối với việc thành lập một nhà nước Palestine cũng có thể khiến thế giới Hồi giáo tức giận. Cũng trong tuần qua, một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã diễn ra trong bối cảnh giữa hai nước láng giềng đang có những tranh cãi bất đồng về nhiều vấn đề từ thương mại đến người nhập cư. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Canada đến Mỹ, nhiều người đã lo ngại rằng những tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo sẽ khiến quan hệ song phương trở nên xấu đi. Thực tế thì ông Trudeau, 45 tuổi và ông Donald Trump, 70 tuổi, được biết đến là những nhà lãnh đạo có quan điểm rất khác nhau về tình hình quốc tế. Tuy nhiên, sau buổi hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Trudeau, bầu không khí thân thiện đã bao trùm. Trong cuộc họp báo chung, lãnh đạo hai quốc gia đều khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương. Tổng thống Mỹ đã kêu gọi thúc đẩy mối quan hệ thương mại đôi bên cùng có lợi với Canada và xây dựng các nhịp cầu kinh tế qua biên giới. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho rằng nước Mỹ may mắn có một nước láng giềng như Canada. Về phần mình, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh hai nước sẽ mãi là đối tác quan trọng nhất của nhau. Nhà lãnh đạo Canada bày tỏ tin tưởng hai bên có thể thảo luận về cách thức để tiếp tục tạo việc làm cho người dân ở cả hai nước. Sắp tới, hai nước sẽ xúc tiến dự án cầu Gordie Howe nối thành phố Windsor của Canada với Detroit của Mỹ, cũng như dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL. Về thương mại, mối quan tâm lớn nhất của lãnh đạo Canada trong chuyến thăm Mỹ lần này là các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp bảo hộ kinh tế thương mại, thậm chí là xem xét lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA. Như để trấn an những lo lắng của Thủ tướng Trudeau, Tổng thống Mỹ đã khẳng định sẽ chỉ muốn có những thay đổi tương đối nhỏ với Canada trong NAFTA và ngợi khen quan hệ thương mại giữa hai nước là rất nổi trội. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã có những cam kết trong các lĩnh vực khác nhau như quân sự, vấn đề chống khủng bố và nữ quyền. Tuy nhiên, giữa hai nhà lãnh đạo vẫn còn tồn tại một số bất đồng, trong đó nổi lên rõ nhất là vấn đề người nhập cư. Trong khi Thủ tướng Trudeau tuyên bố Canada sẽ tiếp tục chào đón người tị nạn song song với việc bảo đảm an ninh, thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ lệnh cấm người tị nạn vào Mỹ, đồng thời tuyên bố quyết tâm theo đuổi chính sách này. Có thể thấy, các cam kết hợp tác chuyến công du của Thủ tướng Canada Trudeau đã gặt hái được nhiều thành công, nhất là giúp các doanh nghiệp Canada yên tâm hơn với các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nhưng quan trọng hơn hết, chuyến thăm đã giúp loại bỏ những nghi ngại và gắn kết hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở vùng thụ hưởng chính sách, chương trình 135 ở huyện Văn Chấn đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn được bổ sung, hoàn thiện thêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện đáng kể. Nhân dân đón xuân trong niềm vui và hạnh phúc. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về những chuyển biến này.
Hưởng lợi từ chương trình 135, những năm qua, xã Suối Bu được nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở như thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, đường, đã tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện cuộc sống của nhân dân địa phương. Thôn Ba Cầu được đầu tư 1,4 tỷ xây dựng hai tuyến kênh mương bằng đường ống dài trên 1,7 km, cung cấp nước tưới tiêu cho 20 hectare để nhân dân sản xuất. Công trình thủy lợi mang lại hiệu quả đáng kể, nâng cao năng suất. Gia đình ông Sùng A Vàng, thôn Ba Cầu là một trong những gia đình được hưởng lợi từ công trình thủy lợi 135. Trước kia, nước tưới tiêu rất khó khăn. Có được mương tưới tiêu cho diện tích 2.000m2 đã nâng cao năng suất của gia đình. Ông Vàng phấn khởi nói.
Trước kia và chưa có cái công trình thực lợi đấy thì bà con chúng tôi thì chỉ có ba máng, ba linh tinh và nó rất thiếu thốn về nước. Nhưng mà bây giờ nó làm cho cả hai cánh đồng có cả mương, thế bây giờ rất thuận lợi, nước rất đảm bảo, rất để bà con chúng tôi làm sản xuất, làm năng suất cứ đạt là 1m2 một cân, một năm thì được khoảng hơn 3 tấn. Rất mong muốn cái công trình đấy. Có chỗ nào mà chưa có nước thì vẫn cũng rất yêu cầu của nhà nước hỗ trợ cho thôi. Mong muốn là có cái đường bê tông để vào cho nó làm cho nó sạch sẽ với lại nó dễ đi lại hơn. Nên rằng là năm nay thì Tết rất vui vẻ thôi. Ai cũng phấn khởi, phải ăn Tết rất vui vẻ.
Thôn Bản Tào có 105 hộ, 426 khẩu, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ thôn Bản Tào xây dựng 1,2 km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ đồng từ chương trình 135. Nhân dân rất vui mừng phấn khởi, hiến 4.000m2 đất, cây cối và tường rào, đóng góp 300 ngày công giải phóng san tạo mặt bằng để thi công tuyến đường. Đến nay công trình đã thi công trên 60% khối lượng công việc. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường. Công trình đường giao thông từ thôn Lò Gạch đi Bản Tào, mặt đường rộng 2,5 m, dày 16 cm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Công trình hoàn thành, nhân dân đi lại thuận tiện, đồng thời đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17 hộ, hộ cận nghèo còn 11 hộ. Có con đường bê tông mới sạch đẹp, nhân dân thôn Bản Tào vui vẻ phấn khởi, vui xuân đón Tết. Ông Vì Văn Cù, bí thư chi bộ thôn Bản Tào, xã Hạnh Sơn vui vẻ cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, được cái con đường mới này thì nhân dân rất là vui mừng. Công trình này mang lại hiệu quả cho tất cả nhân dân trong thôn bản. Đấy, ai cũng được đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế, làm giàu là cho nhân dân. Cũng là cảm ơn Đảng và Nhà nước. Tết này bà con thì cũng vui mừng phấn khởi.
Từ khi có chương trình 135, từ năm 2011 đến nay, xã Hạnh Sơn được nâng cấp nhiều tuyến đường đi các thôn Phai Lò, đi bản mới, Viềng Công đi Mường Trà, Viềng Công đi Bản Cại, Lò Gạch đi Bản Tào với chiều dài 7 km đường bê tông, tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng. Trong đó riêng năm 2016, xã Hạnh Sơn được đầu tư 1,2 tỷ đồng để làm đường giao thông Bản Tào. Các công trình tuyến đường hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đã giúp nhân dân đi lại thuận tiện, đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, cân bằng giữa các thôn các vùng. Ông Lò Văn Hó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Sơn cho biết.
Từ khi có chương trình 135 này đầu tư ở cơ sở hạ tầng thì đối với bà con nông dân ở xã tạo điều kiện đi lại nó thuận tiện, tạo thông thương hàng hóa vận chuyển từ thôn này sang thôn kia, từ thôn ra đường cái quốc lộ ra chợ thì nó tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bây giờ là công trình 135 là đường bê tông đi qua, bà con tích cực quét dọn này, bảo dưỡng cạp lề, không để đường nó bị vỡ, bị lở. Từ cái chỗ trách nhiệm của bà con nông dân có trách nhiệm với công trình, bà con cũng phấn khởi ăn Tết để có đường mới đi qua nhà mình ấy, thì đi thăm hỏi, động viên nhau trong dịp năm mới thì rất tiện lợi và ai cũng phấn khởi.
Từ nguồn vốn chương trình 135, từ năm 2011 đến 2016, huyện Văn Chấn đã được đầu tư trên 48,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng như công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, cầu treo. Riêng năm 2016, trên địa bàn huyện được đầu tư trên 21,8 tỷ đồng để xây dựng 24 công trình ở xã đặc biệt khó khăn, 23 công trình ở thôn đặc biệt khó khăn, tiến hành duy tu sửa chữa 2 công trình cầu treo thôn Bó Siêu, xã Nậm Mười và cầu treo Bản Van, xã Gia Hội. Khởi công mới 28 công trình giao thông, 2 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, chuyển tiếp 28 công trình giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Các công trình được đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả tốt, kịp thời phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân, vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, người dân đã có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nói về hiệu quả của các công trình 135 trên địa bàn huyện, ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Chấn nói.
Việc đầu tư các cái công trình 135 đã góp phần đem lại cái hiệu quả để nâng cao những cái chất lượng cơ sở tầng thiết yếu của các xã thôn bản đặc biệt khó khăn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vui xuân đón Tết lành mạnh và thiết thực hiệu quả. Trong thời gian tới thì phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư để đầu tư các cái công trình như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cho các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt tập trung vào các cái xã có cái tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng bào dân tộc thiểu số đông, đồng thời cũng kết hợp với các nguồn vốn khác như là xây dựng nông thôn mới để tập trung xây dựng các cái tuyến đường thôn bản ở các cái thôn, các xã mà tập trung vào xây dựng chương trình nông thôn mới trong cái năm tới, góp phần xây dựng thành công 3 xã nông thôn mới trong năm 2017.
Chương trình 135 là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có tác động tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong huyện. Giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn chương trình này vẫn được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trên địa bàn, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Chương trình 135 triển khai trên địa bàn tỉnh đã bước sang năm thứ 16 và khẳng định ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là nguồn lực quan trọng để các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên theo mục tiêu chương trình đã đề ra. Thông qua đầu tư của chương trình 135 có thể thấy kết cấu hạ tầng vùng nông thôn miền núi được tăng cường, nhiều công trình được đầu tư khang trang, bộ mặt nông thôn vùng sâu vùng xa ngày một đổi thay, phát triển tích cực, nhất là hệ thống đường giao thông, cấp nước, điện lưới quốc gia, trường học và hệ thống thông tin viễn thông. Nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về phương thức sản xuất mới trong phát triển kinh tế đã thay đổi rõ nét. Giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn chương trình này vẫn tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao năng lực cho cộng đồng cán bộ cơ sở để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trên địa bàn, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Thưa quý vị và các bạn, một con cá sấu với da màu cam bí ẩn được phát hiện bên bờ hồ tại bang Carolina, Mỹ. Nhiều người cho biết chưa bao giờ nhìn thấy một con cá sấu nào như vậy vì nó trông như là đất sét. Trong khi màu da đặc biệt của con cá sấu là chủ đề để mọi người bàn tán và đùa cợt, thì lý do nó bị như vậy không đáng cười chút nào. Theo các nhà nghiên cứu về động vật bò sát, da màu cam của con cá sấu là do tác động tiêu cực từ môi trường. Tảo và một số chất ô nhiễm trong nước có thể khiến cá sấu có màu da như vậy, nhưng họ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác khiến cá sấu có màu cam như vậy. Kỳ lạ, chú chó con màu xanh lá cây ở Anh. Một chú chó con mới sinh ra ở Anh có màu xanh lá kỳ lạ, khác hẳn 5 anh chị em ra đời từ chó mẹ. Trên thế giới khi nhận 3 trường hợp duy nhất chó con có màu xanh lá cây khi sinh ra. Các nhà khoa học cho rằng chú chó này có màu xanh là do tiếp xúc quá nhiều với một loại chất trong nhau thai. Hiện tượng hiếm gặp này cực kỳ hy hữu. Chủ nhân của chú chó trên kể lại, Free sinh ra có màu hơi tối nên chúng tôi nghĩ rằng đó là một chú chó màu đen. Tuy nhiên, khi lớp màng được loại bỏ, chú chó này thực ra có màu xanh lá. Cái vợ chồng đều không tin vào những gì nhìn thấy khi đó. Hai trường hợp khác, chó con sinh ra có màu xanh lá cây là Tây Ban Nha và Anh vào năm 2012. Sàn nhà bếp độc chưa từng thấy lát bằng 27.000 đồng xu. Vì không thích thảm hay lát gạch, hai vợ chồng ở Anh đã nảy ra một ý tưởng vô cùng mới lạ. Marcus đã mạnh tay trang trí mới lại cho sàn nhà bếp của mình bằng hàng chục ngàn đồng xu. Phải mất 6 tuần tác phẩm mới hoàn thành. Việc đến ngân hàng để đổi tiền mặt sang tiền xu là việc tốn thời gian nhất. Nhưng tổng chi phí của số tiền xu này chỉ là 270 bảng Anh, khoảng 7,7 triệu đồng Việt Nam. Musk nói, chúng tôi dán đồng xu trong khoảng 6 tuần, có lẽ là 200 tiếng đồng hồ thì hoàn thành. Vì không hài lòng với sàn cũ, cũng không muốn lát gạch hay mua thảm, chúng tôi đã quyết định thực hiện ý tưởng này. Sàn bếp của hai vợ chồng rộng 10m2 và đã phải dán từng đồng xu xuống sàn. Cậu bé có bàn tay như dễ cây ở Bangladesh. Cậu bé 7 tuổi ở Bangladesh có bàn tay và chân trông như dễ cây do mắc một căn bệnh lạ. Ripon 7 tuổi đến từ Bangladesh mắc hội chứng người cây. Đây là một dạng rối loạn cực kỳ hiếm do một dạng virus thuộc HPV gây ra, làm cho nhiều vùng da, thường là các chi, bị chai sần và nứt nẻ với các u biếu khác thường. Hội chứng người cây khiến Ripon không thể tự ăn hay đi lại bởi vì hai bàn tay và chân của cậu phát triển như sợi cây. Các bác sĩ cho biết họ hy vọng bàn tay và chân của Ripon vẫn có thể phẫu thuật vì các ngón vẫn chưa bị biến dạng. Một bác sĩ cho biết, chúng tôi rất hy vọng về tình hình của cậu bé vì mụn cóc chưa phát triển rộng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể chữa trị cho cậu bé. Dị nhân phẫu thuật tai và lưỡi để hóa thành vẹt. Ông Richard, 56 tuổi, rất ngưỡng mộ loài vẹt và mong muốn biến khuôn mặt mình giống như loài chim này. Dị nhân người Anh đã quyết định phẫu thuật cắt tai, chẻ lưỡi, vẽ 110 hình xăm và cấy 50 vật thể lên toàn bộ cơ thể để giúp ông có ngoại hình giống vẹt nhất. Nhưng hình xăm, nghệ thuật và phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa đủ, khi mới đây ông Richard định đổi tên của mình thành Batman, người vẹt. Tôi thường xuyên dạo phố với những con vẹt của mình và tôi được mọi người biết đến với biệt danh Batman, người vẹt trong nhiều năm. Vì thế tôi thấy việc đổi tên của mình hoàn toàn bình thường. Dị nhân người Anh cho biết ông có một lượng người theo dõi đông đảo trên Facebook và nhờ điều này, ông đã xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhá, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ. Xuất phải, chuyển trái, nhanh.
Trận này hay quá. Tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.